Chương 312, Hoàng Tuyền vs Vạn Linh. Đại chiến sắp bắt đầu khi đoàn người Hoàng Tuyền thế giới rời khỏi sáng thế cung đại khái khoảng 3 canh giờ. Tử Tĩnh rốt cục cũng chạy tới, không đợi Tôn Ngộ Không đi hỏi kết quả, Tử Tĩnh trực tiếp lắc đầu. Đám người Tôn Ngộ Không vốn định hỏi tình huống một chút, nhìn thấy biểu tình của Tử Tĩnh liền biết khẳng định không thuận lợi như trong tưởng tượng. Vì thế cũng không nói thêm gì nữa, bất quá sau khi Tử Tĩnh chạy tới, tốc độ của mọi người lập tức tăng lên rất nhiều. Cừu hận đôi khi là một loại lực lượng có thể cho phép những người mang thù hận ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tiềm năng cực lớn, mà đôi khi cừu hận lại sẽ che mắt người khác, khiến cho hắn ngoại trừ cừu hận rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Tử Tĩnh, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần đều là người trước, là người sẽ hóa cừu hận thành lực lượng để cho mình tiến lên, mà Lạc Trần rõ ràng là thứ hai. Khi không nhìn thấy trấn giới thiên bia, bởi vì Lạc Trần cũng biết mình sợ rằng báo thù vô vọng, bởi vậy vẫn đem cựu hận thật sâu che giấu. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không và tấm bia hoang, hắn biết cơ hội báo thù của mình đã đến. Chỉ cần có thể đạt được trấn giới thiên bia, vậy với phụ diệt quốc chi cựu, liền có khả năng báo. Vì thật lấy tâm trí Lạc Trần, hắn sao có thể không biết trấn giới thiên bia hoang thổ số 3 xảy ra vấn đề. Hơn nữa ngự thổ giới chính là bởi vậy mà chết. Chỉ cần có thể giao cho hắn lực lượng, để cho hắn có đủ lực lượng báo thù, chính là đọa nhập tà đạo thì như thế nào? Huống chi Lạc Trần ngay từ đầu tính toán, chính là sau khi đạt được trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, nghĩ biện pháp lẻn vào diệt thế ma quốc, sau đó dẫn phát năng lực thôn phệ khủng bố của tấm bia đất hoàng. Nếu ngự thổ giới ta bị thế mà chết, vậy các ngươi là hung thủ, cũng phải bởi vậy mà chôn cùng. Bất quá để cho Lạc Trần thật không ngờ tới chính là, chính bản thân hiện tại ngay cả đoạt lại trấn giới thiên bia cũng không được. Hơn nữa, bởi vì đặc thù của tấm bia đất hoang, cũng không thể trông cậy vào người sáng thế thần quốc, cho nên sau khi bị Tôn Ngộ Không đánh bại, Lạc Trần thật sự là mê man. Mình ngàn vạn năm liều mạng tu luyện, kết quả cuối cùng ngay cả một người tịch tịch vô danh đều đánh không lại. Trấn giới thiên bia ở trước mắt, thế nhưng mình lại không có lực lượng đoạt lại. Khi Lạc Trần ở trong sáng thế cung nghe được thanh âm Tử Tĩnh, hắn rất kinh ngạc, đồng thời theo đó chính là mừng như điên. Có lẽ thực lực của mình không đủ, nhưng Tử Tĩnh chính là người mạnh nhất của ngự thổ giới trừ ra phụ vương. Chính mình cầm không được thiên bia, nhưng Tử Tĩnh nhất định có thể. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm Lạc Trần thất vọng, hơn nữa còn là thất vọng sâu sắc. Hắn cảm thấy Tử Tĩnh thay đổi, năm tháng dài như vậy làm cho Tử Tĩnh đã quên đi phần cừu hận khắc cốt kia. Tuy rằng Tử Tĩnh luôn miệng nói nàng muốn báo thù như thế nào, nhưng ở trong mắt Tử Tĩnh, Lạc Trần nhìn thấy thứ gì đó, cùng mình kỳ vọng bất đồng. Mà khi Lạc Trần đề nghị cùng nhau chặn Tôn Ngộ Không cướp lấy trấn giới thiên bia, lại càng bị Tử Tĩnh trực tiếp cự tuyệt. Cho nên kết quả cuối cùng là Lạc Trần xoay người rời đi. Dưới sự khuyên bảo không có kết quả, Tử Tĩnh đành phải rời đi. Mặc kệ Lạc Trần nghĩ như thế nào thì tính toán như thế nào, Tử Tĩnh lại có kế hoạch của mình. Mà bước đầu tiên của kế hoạch này chính là trước tiên để cho Hoàng Tuyền thế giới ở trận thí luyện tuần thiên giới này thắng. Chỉ bằng cách này, một loạt các kế hoạch tiếp theo của cô mới có thể được thực hiện. Cuối cùng, vào buổi trưa ngày thứ ba, mọi người của thế giới Hoàng Tuyền dừng lại. Dựa theo bản đồ thể hiện, chỉ cần lại qua ngọn núi phía trước kia, phía sau chính là vị trí Vạn Linh Cung của Vạn Linh Cảnh. Hơn nữa tiếp tục đi về phía trước, rất có thể sẽ gặp phải kết giới hoặc là cạm bẫy Vạn Linh Cảnh bố trí. Cho nên hiện tại, mọi người cần phải làm là nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục mấy ngày nay chạy đi tiêu hao thể lực cùng linh lực. Lúc này, không thể không nói công dụng của cây bồ đề diệu thụ sau khi được đạo dẫn dung hợp trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Trong trận hóa lôi, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra năng lực chữa trị và khôi phục mạnh mẽ của bồ đề diệu thụ. Mấy ngày nay, Tôn Ngộ Không vẫn luôn nắm bắt phương pháp sử dụng cây bồ đề diệu thụ này, trải qua hơn 2 ngày nắm bắt và nghiên cứu. Hiện tại tuy rằng không thể chủ động phát huy toàn bộ công dụng của bồ đề diệu thụ, nhưng dùng để khôi phục thể lực cùng linh lực cho mọi người cũng được. Hơn nữa dùng bồ đề diệu thụ khôi phục tốc độ không kém chút nào so với phục dụng những đan dược đỉnh cấp này. Ở đây không có bất kỳ tiếp tế nào cho tuần thiên giới, mỗi một viên đan dược đều là thập phần trân quý. Sau khi lại phát ra năng lực bồ đề diệu thụ, mọi người đương nhiên là có thể tiết kiệm, cho nên hiện tại một nhóm 30 người, toàn bộ đều ngồi chung một chỗ. Sau đó Tôn Ngộ Không khống chế bồ đề diệu thụ lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, dựa vào phía trên tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc khôi phục cho mọi người. Mà giờ phút này mọi người Vạn Linh Cảnh lại không biết bọn họ từ khi tiến vào tuần thiên giới tới nay cường địch đầu tiên đã gần trong gang tấc. Kỳ thật, ngoại trừ hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh tuyệt đối là một phương tổn thất lớn nhất trong 10 thế lực tuần thiên giới. Đầu tiên là lúc ra ngoài thăm dò, tiểu đội đi theo thông thiên giáo chủ ngoại trừ thông thiên vạn bộ tứ vong. Ở phía sau thăm dò lại có mấy người bất hạnh gặp nạn. Hơn nữa ở trận chiến hóa lôi tổ giới cũng có 5 người kia chết. Hiện tại vạn linh cảnh tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ có 24 người. Mà mấy ngày trước sau khi biết được hóa lôi tổ giới bị diệt, người đứng đầu vạn linh cảnh Hư Miểu Pháp Sư liền biết không tốt, bởi vì lúc mới bắt đầu thí luyện mấy lần tại thăm dò, vạn linh cảnh phái ra người thăm dò cũng đã dò xét được chỗ của hóa lôi cung. Bất quá tiểu đội thăm dò kia cũng không có trực tiếp tiếp xúc với người của hóa lôi tổ giới, mà là đổi ý quay về vạn linh cung báo cáo phát hiện của mình với Pháp Sư Hư Miểu. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Hư Miểu quyết định vẫn là cùng hóa lôi tổ giới người liên hợp cùng một chỗ. Kỳ thật vạn linh cảnh trước vẫn là cùng phương thốn linh giới giao hảo, cái này cũng giống như đạo trưởng nói, chẳng qua sau khi vạn linh cảnh giới chủ linh vật phát hiện ra thông thiên, khi biết được thực lực cường đại của thông thiên giáo chủ cùng hắn mang chí bảo, giả tâm của hắn cũng không thể ức chế, cho tới nay vạn linh cảnh cùng phản thần điện đều là tồn tại dưới đáy lục đại thần quốc. Điều này làm cho vạn linh cảnh tự xưng là nơi phát sinh của đạo gia làm sao có thể chịu đựng được, chẳng qua xét thấy thực lực bản thân không đủ, cho nên một mực ẩn nhẫn, mà sau khi thông thiên giáo chủ xuất hiện, linh vật biết cơ hội vạn linh cảnh đã tới, cho nên cùng hóa lôi tổ giới giới chủ đôi vạn pháp âm thầm kết minh. Bọn họ ban đầu tính toán là hai thế lực liên hợp sau đó tập kích Thương Lan thủy giới. Bất quá về sau bởi vì tuần thiên giới thí luyện mà không thể không tạm thời chấm dứt một kế hoạch này, do đó chuẩn bị lần này thí luyện. Cho nên sau khi biết được vị trí của hóa lôi cung, sau khi cân nhắc Hư Miểu vẫn cảm thấy nên phái người đi hóa lôi tổ giới kết thành đồng minh. Thế nhưng lại không nghĩ còn chưa đợi năm người kia trở về, hóa lôi tổ giới dĩ nhiên đã bị diệt sau 3 ngày chờ đợi. Hư Miểu biết năm người kia nhất định là vĩnh viễn không trở về được. Dưới kinh hải, Hư Miểu chính là áp dụng phương pháp phòng ngự hoàn toàn, còn lấy tất cả mọi người không ở ra ngoài. Toàn bộ ở chung quanh vãng linh cung không biết các loại cạm bẫy kết giới cùng cảnh giới pháp trận. Hư Miểu cũng biết thực lực cường đại của thông thiên giáo chủ, cho nên tính toán của hắn chính là phòng ngự trước, nếu có người tiến công. Vậy lợi dụng ưu thế địa hình cùng trận pháp chung quanh cộng thêm thực lực cường đại của thông thiên giáo chủ đánh một hồi phòng thủ phản kích chiến, làm cho địch nhân xâm phạm tất cả đều có tới không trở về. Hơn nữa hắn bí hóa lôi cung cách vạn linh cung cũng không xa, hơn nữa ở bên ngoài xem ra bên mình tổn thất 5 người, cho nên có khả năng rất lớn hóa lôi cung này sẽ trở thành địa phương thứ hai bị công kích sau hóa lôi cung. Nhưng Hư Miểu lại có lòng tin dựa vào thực lực cấp bậc giới chủ cũng uy lực chí bảo của thông thiên giáo chủ sẽ tiêu diệt toàn bộ địch. Mà trên thực tế suy đoán hư ảo thập phần chính xác, bởi vì lúc này đoàn người hoàn toàn thế giới đang ở cách bọn họ chỉ có một ngọn núi ngồi thiền đỉnh khôi phục. Đợi sau khi mọi người khôi phục, một hồi đại chiến sẽ bộc phát. Một mặt là 30 người, hơn nữa còn có một cường lãng tâm chiếm hạo cấp bậc giới chủ và Tê Chiếu từng là đệ nhất nhân cửu đại thần quốc của diệt thế ma quốc giới chủ. Còn có Tử Tính Quy Ngự thổ giới thủ hộ giả, hơn nữa thiên tài diễm thần của Bạo Phượng nhất tộc cùng Tôn Ngộ Không thực lực đại tiến, đương nhiên còn có Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyền ngũ chiến tướng vốn chính là Hoàng Tuyền thế giới. Có thể nói thực lực của Hoàng Tuyền thế giới tuyệt đối cường hãn, mà vạn linh cảnh bên này có cường giả cấp bậc giới chủ Lôi Thánh Hư Miểu, còn có thông thiên giáo chủ được vạn linh cảnh giới chủ kỳ vọng rất lớn. Ngoài ra còn có vạn linh cảnh nghe nói là đạo thuật sư Cổ Lãng có thể sử dụng bổn nguyên lực cùng vạn linh cảnh có được ảo thuật mạnh nhất. Tuy rằng vạn linh cảnh nhân số ở vào thế bất lợi, thế nhưng dựa vào những trận pháp cường đại kia, tổng thể thực lực ngược lại cũng cùng Hoàng Tuyền thế giới không chênh lệch bao nhiêu. Nên khi đại chiến giữa vạn linh cảnh và Hoàng Tuyền thế giới vừa xảy ra, vạn yêu quốc rốt cục dựa vào phần tàn đồ kia thành công liên hệ với người diệt thế ma quốc. Nhân mã hai phương đã sớm là quân đồng minh, bởi vậy vừa vỗ liền hợp, hơn nữa bằng vào một phần tàn đồ kia, người của vạn yêu quốc cũng thành công tìm được vị trí vạn thần cung. Khi Hoàng Tuyền thế giới chuẩn bị tập kích vạn linh cảnh, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc cũng bắt đầu mưu đồ kế hoạch tập kích vạn thần điện. Đương nhiên, ngoại trừ thế lực năm phương Hoàng Tuyền, Sáng Thế, Vạn Linh, Vạn Yêu và diệt thế ra, Thương Lan thủy giới cùng Hồng Hoang cổ giới cũng đều có phát hiện của mình, đồng dạng cũng đang tiến hành kế hoạch của bọn họ.